This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, Bảo Thanh Hùng xin được mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và như thường lệ trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề an ninh trong cuộc sống. Hoặc là chúng ta có những câu chuyện trong khu phố mà muốn chia sẻ thì có thể gọi vào số điện thoại rất quen thuộc 8178994110, 8178994110. Và cái điều lệ của chương trình là mong rằng quý thính giả, quý đồng hương đừng nhắc đến tên một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Một lần nữa, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được chào đón quý thính giả làn sóng 1600 và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600 dẫn hành làm việc với Thanh Hùng và Bảo.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và Thanh Hùng xin kính chào tiến sĩ ạ. Tiến sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ khỏe, đây là cái show chót của năm 2019 phải không?
Dạ phải ạ.
Rồi, cho mình năm sau, dạ nghỉ vâng. một năm sau mới làm lại.
Dạ vâng, nghỉ một năm năm sau mới làm lại. Và trong cái show chót cuối năm này thì cho sẽ có những cái đúc kết cuối năm hả chú ạ? Trong năm 2019, chương trình gửi đến quý đồng hương những cái thông tin về kiến thức an ninh. Và nếu như mà chúng ta mà quý thính giả nào có những cái câu hỏi, những thắc mắc cũng như là muốn tìm hiểu thêm về những cái luật lệ, thì trong cái sự hiểu biết của chú trong ngành nghề thì chú có thể với cái chức danh là thị trưởng ngay bây giờ trên ở thành phố Hampton City. Và những cái điều lệ ở thành phố Hampton City thì đương nhiên chú Trương Minh Ẩn rất là rành. Bên cạnh đó thì những cái thành phố khác như là Dallas, Arlington hay Brent Perry cũng trong cái công viên những cái quy định của thành phố, nếu như mà chú biết thì chú có thể truyền đạt lại. Còn nếu mà chú cần những để mà nghiên cứu thêm những cái thông tin chính xác hơn thì chú sẽ nghiên cứu và sẽ truyền đạt lại cho quý thính giả, quý đồng hương. Một lần nữa số điện thoại là 8178994110, 8178994110. Nếu chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là những câu chuyện muốn chia sẻ thì có thể gọi vào ngay sau đây trên làn sóng của đài. Và đường dây điện thoại đã được mở ra. Thanh Hùng, Bảo thân mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình. Và không biết thì vào đầu chương trình thì chú có những câu chuyện gì để mà nhắn gửi không thưa chú?
Đấy, Bảo có nói gì vấn đề mà luật lệ của thành phố đó, Bảo?
Dạ.
Mỗi cái thành phố á, thật sự ra nó có cái luật lệ riêng, nhưng mà đa số á, phải nằm trong cái luật lệ của liên bang như tiểu bang. Nhưng mà những cái luật lệ riêng này á, chỉ là ví dụ như giống như ngón tay hơi trung bình thì có cái thành phố thì nó ngắn hơn, có thành phố cao hơn chút thôi. Chứ cái nào nó cũng vậy. Chẳng hạn như trong năm qua chú thấy đa số có người Á Đông mình một khi mà đi xin phép mở một cơ sở đó, ít khi có research, tức là tham khảo với cơ thành phố trước, cũng như là tham khảo với những người có kinh nghiệm đã làm qua. Khi mình có một số tiền, mình vừa thấy cái building được cái mình mở, mà người ta không biết rằng trong cái building đó có đủ tiêu chuẩn hay không. Thứ nhất á, khi quý vị á, làm một cái gì, quý vị nhớ kỹ, quý vị xây một cái building mà từ dưới đất lên không có bắt đầu đại khái mình gọi là new one á, cái mới á, thì nó đã thì thành phố require sau khi vẽ plan, site plan rồi được approve rồi yêu cầu là trong đó những cái gì mình cần làm thì có từng step để mình thực hiện. Nhưng mà khi quý vị mua cái building mà đã có sẵn ở đó rồi á, thì nó có những building mà nó cũ á, thì không có comply với ADA, tức là American Disability Act, tức là cho đa số bây giờ cái những người mà tàn tật đó được coi rất là quan trọng. Do đó cái building có đầy đủ tiêu chuẩn đó hay không, hay là khi quý vị mua cái building rất là rẻ nhưng mà muốn comply đó, quý vị phải đập cái này, phải đập cái kia, cái đường đi lên cho xe nó phải như thế này, bạc kinh phải như thế nào, bao nhiêu chỗ cho handicap, và cái handicap lúc trước chỉ có một cái chỗ đậu thôi, bây giờ bắt buộc phải bên tay phải để chi khi có cái xe van mà có hạ cái em xuống đó, cái cầu chạy xuống đó, thì nó phải như thế nào, nó rất là nhiều chuyện. Do đó trong năm 2020 á, tôi muốn hy vọng rằng tất cả quý vị á, khi mà bất cứ thành phố nào, đây là luật của liên bang, thì khi quý vị á, mà xin phép á, quý vị phải hỏi rằng nếu tôi mua cái building này á, thì cái building này hiện tại cần làm cái gì để được approve, lấy permit. Thì đó là những cái mà phải giấy trắng mực đen ghi xuống đàng hoàng. Tại vì cái giới chức ở trong thành phố đó, họ có thể nói rồi họ quên. Nhưng mà tới trường họ về họ nhớ lại, ô cái này đâu được. Do đó một quý vị muốn làm cái gì đó, phải có cần giấy trắng mực đen. Hoặc là trong lúc nói chuyện với họ đó, quý vị có quyền thâu băng cái chuyện đó là public mà. Không có cái gì gọi là secret cả. Để chi, để đỡ tốn quý vị. Thì trong, tại thành, ngay cả thành phố chú cũng có những người đã mua những cái miếng đất mà hiện tại bây giờ gặp rất là trở ngại. Thì chú cũng với tính cách thị trưởng thì chú cũng giúp đỡ tối đa. Chẳng hạn như đây có những cái chợ thiệt lớn sắp sửa mở đó, thì cũng đã có miếng đất cũ, nhưng mà cũng mới, cũng phải tốn cũng gần một năm mấy, hai năm mới được chấp thuận. Do đó để ngắn gọn hơn chút xíu, khi quý vị mua building cũ, quý vị làm ơn hỏi chính quyền địa phương, tức là trong thành phố, planning and zoning là như thế nào, cần cái gì. Rồi sau đó gọi cái những người mà đã có làm gì trong thành phố đó, đã từng làm ăn với thành phố đó, để cho biết những gì họ cần. Thứ nhất đối với chú, thì trong lúc chú nhìn thấy được những trở ngại này, thì năm tới, tức là tháng tới, chú sẽ có cái buổi họp với tất cả mọi người trong thành phố để chi, để chú đưa ra cái luật lệ mới là những cái building đã có nằm sẵn thì những tiêu chuẩn nào mình cần, những cái tiêu chuẩn nào không cần. Còn cái thứ hai á, mà chú nhắc nhở lại á, là chú muốn tất cả người Việt Nam phải ý thức vấn đề. Mình thua cái người Trung Hoa, mình thua cái người da đen rất là nhiều đối với thân tộc thiểu số, là chúng ta cần phải tham gia chính quyền bằng cách là ra tranh cử hội đồng thành phố, thị trưởng hay bất cứ cái gì. Nếu mà chú làm được thì chú nghĩ là một người nào làm cũng được hết. Nhưng mà trước khi muốn ra tranh cử thành phố, quý vị phải tham gia những cái hội đồng board, tức là volunteer. Do đó chẳng hạn hội đồng board về về park and recreation, tức là trong những cái chỗ công viên, library, police, nó nhiều bo lắm, gần cả mười mấy bo hết, housing đồ, để chi cho người ta biết mặt mình là ai trước khi mà quý vị muốn đi vào vòng chính. Đó là cái lời khuyên của tôi. Và chúng ta cần những người này để làm gì, để có tiếng nói khi mà mình đang bị trở ngại mà không có cái người lỗ mũi tẹt dai dàng giống như mình đại diện, thì đó là một cái trở ngại rất là lớn. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã nhắc nhở. Thì quý đồng hương Việt Nam đang trong cái, phải nói là cái đà phát triển đi lên rất là nhiều, mở rất nhiều những cái cơ sở thương mại, kinh doanh từ lĩnh vực nhà hàng, tiệm nail cho đến là chợ, rồi những cái khu shopping center, cho nên là những cái bất cứ giống như chú Trương Minh Ẩn cũng đã nhắc nhở qua, mỗi thành phố nó đều có những cái luật lệ riêng, cho nên là trước khi mà chúng ta có những cái ý định hoặc là muốn build lên một cái chỗ nào đó thì chúng ta nên tìm hiểu cho kỹ lưỡng. Thứ nhất là về điện, nước, rồi parking lot, rồi cũng như là những cái vật dụng ở trong nhà trong cái building đó cần phải có những cái permit như thế nào thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ trước khi mà chúng ta làm, để nhiều khi đang mà build dở dang mà city, thành phố mà nó xuống nó dừng lại thì cũng mệt lắm chú hả?
Dạ đều mệt, nhưng mà cái quan trọng nhất là nếu mình đã được approve rồi chưa hẳn là mình sẽ thành công. Quý vị cần nên chọn mặt gửi vàng. Có một số quý vị ví dụ như để tôi kêu ông này lại làm rẻ hơn, ông kia lại làm rẻ hơn. Nhưng mà thật sự nên tìm cái người nào đã từng làm việc với city đó, đã từng lên xin phép, cái bộ mặt có vẻ quen thuộc á, thì chú thấy nó hơi dễ dàng hơn chút xíu. Còn mình cứ hạ tiện một đam mà, tức là một cái 10 cent đó, mà sau này mình phải spend another dollar, 90 cent nữa để mình được chấp thuận á, thì đừng nên làm chuyện đó. Nhớ nha, bên nước Mỹ này cái câu mà gọi là tiền nào của nấy là rất là không bao giờ sai, chính xác lắm. Đa số quý vị kêu người ta bill như năm rồi á, chú gặp rất là nhiều trở ngại. Khi bà con gọi lại nói, chú cháu muốn bị tiệm nail, nail bill xong rồi thằng này nghe nói làm được lắm mà cuối cùng á, giờ bây giờ nó bỏ nửa chừng, bây giờ phải làm sao? Hỏi gì có giấy tờ, cái này tại vì quen nó thấy Việt Nam với nhau. Quý vị giờ có người Việt Nam nữa, ngay cả anh em mà quý vị nếu mà có dư tiền mà anh em dịch thì không sao. Nhưng mà ngay cả anh em làm việc, ok, giấy tờ mực đen ghi xuống tôi để sau này anh em khỏi mất lòng. Ngay đó, do đó quý vị á, đừng có nghĩ rằng cái lời ngọt thì sẽ chết rồi. Nhớ không? Mình đưa tiền xong rồi, làm nửa chừng nó bỏ chạy. Quý vị nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ năm rồi á, đã thấy bao nhiêu anh em gọi lên đây là bill nửa chừng nó bỏ rồi nó không làm, gọi hoài nó không thèm trả lời nữa. Còn có những anh em đã bill rồi mà nước chảy cái này clicking kêu lại rất là khó. Thì quý vị nhớ kỹ nha, anh em ở đây nhiều người làm cũng rất đàng hoàng, nhưng trong đó có những cái tay không đủ khả năng, không có nhà nghề, nhưng mà cũng đăng là nào mấy chục năm kinh nghiệm này kia. Quý vị nhớ phải tìm hiểu người này có thật sự là mấy chục năm trong nghề hay là chỉ đăng quảng cáo cho thiệt to, kêu lớn, rồi cuối cùng ở trong đó thùng rỗng thì gọi kêu to đó. Do đó quý vị cẩn thận trong cái đề build bất cứ nhà cửa, remodel hoặc là build một cái tiệm thế nào. Kiếm người nào đã từng làm việc với cái city đó thì cái cơ hội quý vị nó dễ dàng hơn. Tại vì cái người inspector đó, work với cái người đó thường á, họ biết cái người này thành thật, người này không có gạt người inspector. Mấy người inspector họ rất là rành, đã đi học từ trường, kinh nghiệm, đã bị bao nhiêu người qua mắt cái này, qua mắt cái kia. Quý vị có thể qua mắt một người nhưng mà không thể nào qua mắt hai ba người được. Cẩn thận trong vậy. Chú thấy năm rồi á, nhiều anh em gom góp được 5-6-70 ngàn, 100 ngàn làm ăn, phát tiền ra bị người kia làm nửa chừng bỏ dở, bây giờ phải tốn thêm 50 ngàn nữa để cho người khác nghỉ vô. Làm cho chấm dứt thì quý vị nhanh nhớ kỹ, làm bất cứ công việc gì phải có giấy trắng mực đen. Ok.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý thính giả, tiến sĩ hiện nay là thị trưởng của thành phố Hampton, và tiến sĩ cũng đã từng là thám tử cảnh sát cũng như là biện lý tòa án. Trong chương trình hôm nay thì quý thính giả có những cái thắc mắc về cái luật pháp cũng như những cái câu chuyện từ trong cái ở trong phố của mình, hoặc là những câu chuyện có liên quan đến những công ty hoặc là một cái câu nào đó, thì chúng ta xin vui lòng khi nhắc đến câu chuyện này, thắc mắc trong câu chuyện của quý vị thì không nên nhắc đến tên hoặc là công ty nào đó, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình của chúng tôi vẫn đang được mở và vẫn còn đang trống. Xin quý vị cứ có những thắc mắc như chúng tôi vừa nêu, chúng ta nên gọi vào số này 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và để tiết kiệm cho thời gian của chú Trương Minh Ẩn trong bởi vì có những cái cuộc gọi vào cái số điện thoại của chú Ẩn, nhưng mà nhiều khi chú còn rất là nhiều những cái công việc cho nên là không có trả lời hết, chưa có trả lời hết những cái danh sách, những cái cuộc gọi nhỡ đã gọi vào cái số điện thoại
của chúng. Dạ, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm.
Cho nên là quý đồng hương có thể, nếu mà có bận đi làm thì chúng ta chuyển cái cơ hội, câu hỏi lại cho những người ở nhà, có thể là nhờ gọi vào trong cái chương trình Làn Sóng của Đài vào chiều thứ năm từ lúc 2 giờ đến 3 giờ trên Làn Sóng của Đài, thì có thể gọi vào để mà tham gia chương trình, giúp chuyển những cái câu hỏi đến cho chú Trương Minh Ẩn thì sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Một lần nữa số điện thoại là 8178994110, 8178994110. Dạ vâng, không biết thì có những chuyện gì tiếp theo mà chú muốn nhắc nhở
thì đa số chuyện thì mình không nhắc tên được, nhưng mà chuyện ông Hoàng thì hầu như ai cũng biết. Thì có một số muốn chú update trong vấn đề của gia đình ông Hoàng. Thì hôm trước chú với đài SBTN có lên nhà phỏng vấn ông ta đó. Thì năm nay ông ăn Noel ở tại căn nhà mà đã bị mất gần từ tháng 5 tới bây giờ. Còn cái chuyện của ông cũng còn dài dòng lắm. Mặc dù lấy được căn nhà để đó nhưng mà còn 14.000 đồng tiền phạt. Thì sở dĩ chú muốn mang cái chuyện 14.000 đồng tiền phạt này ra đây, thì chú sẽ có một buổi họp với thành phố của Ford, yêu cầu là những người nghị viên cũng như là bà thị trưởng ở thành phố đó hãy nghĩ tới cái hoàn cảnh này và có thể trở lại cái tòa municipal court để được cho bỏ cái số tiền này hay là giảm xuống, ví dụ như vài trăm thì còn có lý, tại ông ta cũng lớn tuổi rồi, không có công việc làm. Thì đó là vấn đề thứ hai. Sở dĩ chúng mang vấn đề này ra đó là một khi quý vị thấy một cái tờ giấy người ta nói phạt mình, thì quý vị có đúng hay là không đúng, quý vị cần phải tìm một người biết tiếng Anh, đọc rõ ràng, cần phải làm cái gì. Vì quý vị yên lặng, cứ một yên lặng mỗi ngày nó phạt 500 đồng. Do đó quý vị nghĩ rằng tôi bây giờ tôi đâu có sợ chết nữa, nghĩa là cùi hết sợ lỡ, thì quý vị nhớ kỹ rằng dù sao quý vị cũng còn căn nhà. Nếu thành phố một khi quý vị chẳng hạn như có một số quý vị mua miếng đất không chịu cắt cỏ, thì thành phố mang máy cắt cỏ lại đó rồi nó tính tiền 300 bạc. Bao nhiêu tháng không trả tính thêm 500 nữa. Thì cuối cùng á là thành phố sẽ lien, tức là giữ, nghĩa là lien cái miếng đất của mình hoặc là căn nhà của mình. Mặc dù ngay giây phút đó họ lấy không được, nhưng mà đến khi quý vị mất thì cái căn nhà đó thay vì trị giá 200 ngàn mà quý vị thiếu chính phủ 50 ngàn đô, thì cái căn nhà đó bán xong chính phủ lấy 50.000 đô, thành phố không phải là chính phủ. Thì quý vị dòm thấy nó vô lý lắm. Do đó một khi quý vị gặp một cái tờ giấy nào từ thành phố gửi xuống quý vị đang gặp trở ngại, quý vị đừng nghĩ rằng ôi tôi không khe, muốn làm gì làm, tôi đây cùi hết sợ lỡ, đừng nghĩ câu đó. Nhưng mà mình nghĩ ngay mình lớn tuổi rồi thì mình không nghĩ cho mình phải nghĩ cho con cháu của mình. Nó số tiền 50.000 đô á, có gì cho nó nhiều lắm. Có thể con cháu mình có thể làm ăn để nuôi mấy đứa con, cho những đứa con nào nghèo nó có số tiền đó. Do đó tôi khuyên lần nữa, khi quý vị gặp trở ngại, nếu mà tôi còn làm chương trình thì quý vị có thể gọi rồi tôi giúp ý kiến. Còn không á, hỏi tất cả anh em, hoặc là những chuyện lớn hơn thì hỏi văn phòng luật sư, người ta chắc chắn là có những cái câu hỏi trả lời thích đáng cho quý vị.
Dạ vâng.
Quý vị nhớ nha, không bao giờ được yên lặng à. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Đến đây thì Thanh Hùng và Bảo Bảo xin phép tiến sĩ để mời một vị thính giả. Hello. Dạ. Bảo Bảo và Thanh Hùng mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello, dạ vâng, vị thính giả này có thể nào vui lòng lên tiếng giùm cho Thanh Hùng và Bảo không ạ? Hello.
Hello.
Nghe nhiều quá rồi đâm ra. Nãy giờ chờ đã rồi, dạ. Giờ nằm nghe không hay là ngủ rồi.
Dạ vâng, vị thính giả này đang giữ đường dây, đã đến cái tới Thanh Hùng Bảo Bảo đang mời nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này lên tiếng giùm đi ạ. Gọi vào giữ đường dây nhưng mà đã đến lượt rồi thì không có lên tiếng. Hello.
Dạ, chú anh nghĩ là Christmas á, người ta ăn uống mệt quá, giờ ngủ nhiều hơn nghe. Rồi bắt đầu xong gọi điện thoại, bây giờ chúng ta vẫn còn cú điện thoại trên 3 tuần lễ đó.
vừa trả lời.
Dạ vâng. Vị thính giả này, Thanh Hùng bảo ngắt cái đường dây điện thoại rồi, vui lòng gọi lại nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Khi mà đã nghe được bà Bảo thưa anh Hùng từ phòng ghi âm gửi cái lời mời ra thì vui lòng lên tiếng cũng như là trả lời lại để có thể tiếp tục cái câu chuyện. Một lần nữa, 817-899-4110. Dạ xin chào.
Hello, hello. Dạ xin chào vị thính giả. Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này gọi vào nhưng mà lại không có lên tiếng ạ. Mới vừa gọi trở lại. Hello.
Hay là đài có trở ngại trong vấn đề connection hay không? Kỳ trước có bị mấy lần đó.
Dạ không, hồi sáng giờ không có bị chú. Chắc có lẽ là vị thính giả này lần đầu tiên gọi vào tham gia chương trình cho nên là
không. Cũng có thể là vị thính giả đã muốn nghe chương trình.
Nghe chương trình.
Dạ vâng, nếu mà quý vị, dạ vâng, Thanh Hùng xin phép được gửi đến số điện thoại để chúng ta nghe trên cái phone của mình. Đó là 605-475-8076, 605-475-8076.
Dạ vâng, và đây là chương trình live trực tiếp, có thể đặt câu hỏi trực tiếp cùng với chú Trương Minh Ẩn. Cho nên là quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc mà muốn được chú Trương Minh Ẩn trả lời ngay lập tức trên làn sóng của đài bây giờ, thời gian hiện tại bây giờ, thì chúng ta gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và các vị thính giả trong thời gian qua đã gọi vào cái số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn nhưng mà chưa có được trả lời lại, thì chúng ta có thể gọi vào dùng cái làn sóng của đài ngay sau đây để chúng ta gọi vào 817-899-4110. Bà Bảo cũng như Thanh Hùng biết là có một vài vị thính giả rất là ngại gọi vào trên làn sóng của đài bởi vì nghĩ là sẽ giống như là không có còn bí mật nữa và sẽ có người biết đến thông tin, nhưng mà thật ra thì trên làn sóng của đài, nếu quý thính giả không muốn sử dụng tên thật của mình thì có thể nói là chú hai, chú ba, chú tư gì cũng được, nhưng mà để tiện xưng hô thôi, nhưng mà quý thính giả vẫn có thể gọi vào để nói chuyện trực tiếp, đặt câu hỏi trực tiếp. Và một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, hồi nãy chú có nói tới là những cái lá thư hả chú, của thành phố gửi về, đó là về nhà cửa, đất đai, thuế đâu. Nhưng mà còn một cái trường hợp nữa đó chú, là cái tích kịch hả chú hả? Những cái tích kịch giống như là đi đến những cái thì hiện tại bây giờ thì ở Texas không có cái giấy phạt cho đèn xanh đèn đỏ chú hả, hầu như là hết. Đúng. Rồi phải không chú? Nhưng mà
6/1, 1/6, nhưng mà người nào bị trước đó đó bắt buộc phải thanh toán, còn không á vẫn bị tiếp tục họ đòi tiền.
Dạ. Và hiện tại bây giờ đó là một số những cái thành phố, nếu như mà chúng ta đi vào cái thành phố mà người ta không có, người ta bắt mình phải chạy đúng cái limit đó, thì thường người ta có những cái camera vòng vòng ở đó, nhưng mà cái đó là của luật của riêng thành phố đó phải không thưa chú? Nhưng mà nếu như mà họ phát hiện mình mà chạy không có đúng luật hoặc là chạy ngược chiều hay gì đó, mà người ta có thể chụp hình lại rồi gửi cái tích kịch về
không.
Nhà
không cái ví dụ chụp hình đó thì cái camera bảo nói camera gì chú hiểu, camera đã bỏ hết.
Dạ có một cái số cái thành phố sau này đó chú, thì nó cũng có những cái nơi mà nó ít thôi, nhưng mà trường hợp là nó cũng có những cái bảng mình chạy vô đó chú, nó có cái biển nó báo với mình rồi là giống như là chạy vào đây là không có được chạy quá cái giới hạn mà cái khu này nó cho phép. Mà nếu như mình chạy quá đó thì họ có thể phạt mình vì cái tính an toàn cho cái khu nơi này. Tại vì cái này hình như cũng chỉ mới thôi chú, nó không có, nó chưa có phổ biến, chỉ là một vài cái thành phố thôi thì mình cũng nhắc nhở.
Dạ. Nhưng mà cái này chú là... biết. Dạ. Nhưng mà chú có biết cái này, ví dụ như mà mấy chiếc xe bus trường học đó nó có camera, nếu mà mình vượt qua bảng đó có cái số xe rồi đó thì cái đó không phải là red light camera. Do đó, cái đó gọi là vượt đèn đỏ, tức là vượt xe bus trong khi cho học sinh lên xuống, thì cái đó họ có thể gửi ticket về cho mình. Còn ở ngoài đường đó, nhiều khi á, quý vị á, nó không có cái đèn mà chỉ có người cảnh sát, chứ còn nó không phải bắt ngay tại chỗ là nó gắn cái camera tự động đứng giống như người đó chụp hình quý vị, chuyện đó không có. Đa số không, hình như là không có 99%. Còn ví dụ như quý vị chạy trên xa lộ không thấy người cảnh sát nào á, ví dụ từ đây qua tới đi qua mẹ New Mexico hoặc là Arizona đó, bỗng dưng cho mình có cái tiết kịch gửi về, đó là trực thăng ở trên trời bật. Nó có trực thăng á, khi nào quý vị chạy ở trên cái đường xa lộ, quý vị thấy một cái làn trắng ngang, chạy ngang đường, gạch ngang vậy, cái bắt đầu chạy tới nữa là chi để nó timing, là từ cái khoảng đó cho tới cái khoảng kia bay xa là có thể bắt mình. Nhưng mà bây giờ hiện tại radar bây giờ ở trên trực thăng á của cảnh sát á, nó có thể chụp xuống là biết mình chạy tốc độ bao nhiêu. Do đó quý vị á, có nhiều khi á, ủa hai bên còn sa mạc không, sao tôi bị cái tích cực là ở trên nó rồi. Bởi vậy khi đi vô cái vùng đó đó, ở trên nó có nói là speed check by helicopter.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Thì cái đó là mình cẩn thận, chứ còn nếu mà nói là có gắn cái đèn để bắt quý vị tất cả thì tôi chưa bao giờ nghe.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi, chia sẻ những câu chuyện từ trong khu phố của mình về vấn đề an ninh. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chú, thì những cái thí dụ như mà chúng ta bị cảnh sát chặn lại mà cho những cái tích kịch về speeding rồi hoặc là stop sign rồi đó chú, nhưng mà mình đâu có làm lơ mấy cái đó đâu hả chú, tại vì có một số nhà bảo nói chuyện thì nói là không có tiền lấy gì đóng, mà tôi cũng bị hoài, đâu có bị gì đâu.
Ok.
Dạ.
Cái đó nó có hai cách. Ví dụ như trong một cái county á, mà cái thành phố nào á, nó có join vô county cái chỗ mà renew license rồi hoặc là bản số khi mình mua cái sticker đó, thì khi quý vị vô á, mà quý vị còn thiếu ticket, nó nhắc quý vị liền, quý vị còn thiếu bao nhiêu tiền ticket, do đó bây giờ không có renew được. Nó có cái agreement, chẳng hạn thành phố chú có agreement với tài năng county. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng trong tiểu bang này, quý vị mà thiếu ticket thì computer nổi lên, người cảnh sát á, có thể giữ quý vị mặc dù cái đó classy, hiểu không? Do đó quý vị đừng nghĩ gì, đúng là cái khi vừa thấy có cái warrant arrest là tại vì quý vị không chịu ra tòa, mà quý vị khi quý vị bị cái ticket mà trong vòng 14 ngày hoặc là 21 ngày cho tùy theo cái sao linh của cái thành phố đó, thì nếu quý vị không gọi lên tòa, một là xin đi học, hai là đồng ý guilty, tôi có tội, hoặc là tôi có tội nhưng mà tôi muốn xin được probation. Có nhiều người không hiểu chữ probation, mình dùng cái gọi là cái án treo đó, trong vòng 60 ngày nếu mình không bị nữa thì người ta hủy bỏ cái ticket đó, nhưng mà một trong vòng 2 năm được một lần. Do đó quý vị á, đừng có nghĩ rằng tôi gọi cái tôi đóng tiền tòa xong cái này kia, nhưng mà không có cái nào gọi là khi quý vị bị ticket mà quý vị không ra tòa mà gọi là free hết. Chắc chắn nó issue cho mình, nó cho mình thêm cái ticket gọi là FTA, tức là fail to appear, tức là không có chịu có mặt ở tòa đúng ngày mà tòa gọi, thì quý vị cái ticket đó là 500 đồng. Ok. Do đó khi quý vị bị ticket là mới sử dụng, còn nếu quý vị đi qua khỏi tiểu bang rồi á, thì quý vị bị cái ticket thì thật sự bên Texas nó không có enforce. Nhưng quý vị trời xui đất khiến, bỗng dưng quý vị chạy ngang cái đi đây qua Cali, quý vị lái xe từ rồi bị bắt nữa, thì tiền ticket nó chồng lên một đống, quý vị bị nhốt ngay tại chỗ. Đa số những cái tiểu bang kế Texas á, nó dễ dàng hơn chút xíu, nhưng mà đi hơi xa chút là bắt đầu khi quý vị bị ticket là họ bắt quý vị phải về ngay cái chỗ thành phố của họ đóng tiền ticket, họ cho đi. Nếu mà guilty hay không guilty á, quý vị phải nói ok, tôi đóng tiền có thể là thấy chân để tôi ra tòa nếu ông gọi tôi. Nhưng mà không có ai mà bay máy bay từ đây qua thành phố bên New Mexico để ra tòa hết. Do đó có những cái chỗ quý vị bị ticket là ngay tại chỗ là quý vị phải để enforce tại thành phố mình luôn. Có nhiều người trả Mastercard, Visa. Còn nếu quý vị mà muốn play game á, thì cũng thành vấn đề. hoặc là những cái tội phạm mà misdemeanor đó thì thành phố có quyền bắt, nhưng mà không bao giờ thành phố ở tại một cái tiểu bang mà nó extradite, tức là nó mang mình về đây lại tốn tiền máy bay đồ này kia hoặc là này kia rất là nhiều. Do đó thường thường á, cái tội felony thì họ bắt giữ người đó và sẽ có cái chỗ mà buộc tội về trọng hình á, họ sẽ bay qua đó để chở quý vị về. Nhớ nha, cái nào nó cũng hai chiều mà tùy theo cái thành phố, tùy theo cái ông cảnh sát nữa. Ok, muốn bắt hay muốn tha là ngay giây phút đó. Nhưng mà quý vị bị trọng tội á, là chắc chắn họ phải bắt ngay tại chỗ, không bao giờ tha hết.
Dạ vâng, dạ vâng, Tân Hùng và Bảo Bảo xin cảm ơn tiến sĩ những cái chia sẻ hết sức là quý giá vừa rồi. Thì đến đây thì xin...
Dạ mình stop lần đầu đi rồi, dạ cái phần 2 chú còn nhiều cái nói nếu động có người gọi.
Dạ vâng, okay. Xin mời tiến sĩ nghỉ uống miếng nước trà. Dạ vâng.
Rồi, bye.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý khán giả đến với vài phút quảng cáo và thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ đến với phần 2 chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ảnh. Thanh Hùng và Bảo Bảo, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với phần 2 trong chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ở phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Thanh Hùng Bảo Bảo trong phần 2.
Dạ vâng, trước khi trong phần 2 của chương trình, trước khi mà chú Trương Minh Ẩn chia sẻ thêm một vài những cái câu chuyện thì cũng xin được gửi ra số điện thoại nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là muốn chia sẻ những câu chuyện thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà tham gia chương trình trong phần 2 của chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả vẫn còn thời gian để có thể gọi vào để tham gia chương trình. Dạ vâng, xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 này thì biết rằng chú có rất là nhiều chuyện để mà chia sẻ những cái lần những cái lần mà chúng ta làm show vừa rồi đó thì vì không có đủ thời gian cho nên là lần này chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn để những cái câu chuyện mà chú gặp thường trong cái công việc của mình hàng ngày đấy chú hả?
Trước khi quý vị đã có gọi vào hoặc là quý vị quá bận thì tôi có nhiều chuyện để nói. Quý vị ngày hôm nay cuối năm gần đây cái vấn đề mà giết chóc nhau đó liên hệ tới cái giới tuổi trẻ rất là nhiều. Ngay cả thành phố chú tháng rồi cũng có một vụ giết nhau bắn chết mà mấy đứa dính dáng ở đây mới có 15 tuổi. Thì quý vị thấy cái thế hệ bây giờ ở Texas á, đi ngoài đường có nhiều người có bằng mang súng mang ngoài lâu trong nhưng mà chúng ta có làm được gì không? Không, là tại vì luật lệ cho phép mấy cái người hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang ra cái luật đồng ý cho mang giấy phép. Và cái thứ hai nữa là hầu như ở Texas bây giờ chúng ta thấy cái chỗ bán những cái cần sa mà tức là cần sa để cho những người mà gọi là tôi bị bệnh để chữa. Thì chắc chắn là trong khi đó, quý vị có một số quý vị cứ nghĩ rằng ô, Texas bây giờ cho bán cần sa, quý vị mua cần sa, quý vị vẫn bị bắt như thường. Cần sa là khi nào quý vị có những toa bác sĩ gọi là quý vị mua về những đề trị liệu, trị bệnh đó, thì cái đó ok. Còn quý vị mua để hút bình thường mà quý vị không có giấy tờ thì quý vị vẫn có thể bị bắt như thường. Hoặc là quý vị bỏ cần sa trong túi mà không có đúng mua ở những cái chỗ nơi mà được chính phủ cho phép có license thì quý vị vẫn bị bắt như thường. Gần đây cái số người mà năm rồi quý vị thấy mà bị bệnh về ung thư nhiều nhất là bây giờ hiện tại cái giới trẻ đang xài cái loại là nó gọi là cái thuốc hút mà điện tử đó, bảo e-cigarette á.
Dạ đúng rồi.
Thì nó phai đau ra tưởng đâu lúc đầu là mình thích ba cái đó không sao, nhưng mà những cái đó đã làm cho một số giới trẻ chết. Thì hiện tại muốn tránh được cái vấn đề mà hút sắt nữa thì đầu tiên cha mẹ nếu mà có ghiền quá đừng bao giờ hút sắt ngay mặt con cái hết. Tại vì cha cầm điếu thuốc cầm quá, ồ ba tôi dọp cái khu lắm. Thật sự ra chú nói thẳng sâu á, cái người hút thuốc mà không biết vệ sinh á, đứng gần nói chuyện gần mình á, mình chịu không nổi nữa, cái mùi rất là hôi. Mà cái người hút thì nó không thấy cái hôi. Do đó cái đầu tiên muốn cho con mình đừng tập hút thuốc thì đầu tiên ngay tại chỗ là chúng ta cần phải đừng hút thuốc trước mặt con cái nếu chúng ta quá ghiền. Còn bỏ được á thì quý vị nên bỏ đi, là tại vì cái đó tôi không thấy có gì lợi cả. Cuối cùng á, bệnh phổi bệnh này kia. Còn có nhiều người á nói rằng là ông ngoại ông nội tôi cố tôi sống tới chín mấy tuổi vẫn hút thuốc, cái đó chỉ có một trong hàng trăm người đặc biệt đó mà thôi, chứ không phải là ai cũng vậy. Do đó quý vị nên giúp đỡ con cái đừng dính vô vấn đề hút thuốc bằng cách là cha mẹ đừng bao giờ hút thuốc trước mặt con. Nếu mà con ghiền quá thì ra sân hút thuốc. Còn quý vị nào á hút thuốc á, sau khi quý vị vừa ra ngoài sân làm ơn mua chai thuốc xịt trong miệng. Có nhiều người á hút vừa xong vô cái ngồi sát tôi nói chuyện đến độ mà tôi muốn ói luôn á, mà chẳng lẽ mình cứ tránh mà họ tưởng đâu mình không nghe, cứ sáp sáp vô mà nói chuyện gần người ta. Do đó cái hơi thở đối với Mỹ, cái personal hygiene á, tức là vệ sinh cá nhân á, rất là quan trọng. Quý vị nhớ á, quý vị mà hút thuốc á, quý vị đừng có đứng gần người ta nói chuyện, không ai chịu nổi đâu. Do đó nhiều khi mình không thấy cái mùi đó, nhưng mà thật sự người khác rất là khó chịu. Ngay cả chú, cả đời chú chưa bao giờ hút thuốc. Thành ra những người hút thuốc nhào lại, cha hóng này kia, mà ngồi sát chú, rồi cái chú né né qua bên đây tưởng đâu mình nghe, đưa cái miệng gần để nói chuyện cho mình nghe. Thì cái đó là cái mà quý vị nên cẩn thận dùng ở nơi public. Thành ra quý vị thấy tôi tránh, không phải là quý vị không có tắm gì hết, nhưng mà đa số mà ai hút thuốc mà gần tôi chịu không nổi. Thì đó là những cái mà chú khuyên năm 2020 á, bắt đầu mình cải cách cuộc đời mới đi. Tại vì gói thuốc bây giờ mắc dễ sợ luôn, phải không bảo? Thì hút thuốc năm mình mua được chiếc xe hơi mới á.
Dạ vâng, mà thường sau này chú biết không, các em nhỏ mà khi còn cái độ tuổi mà 10, phải nói là 12 tuổi đó, các em nhỏ mà từ 12 tới 18 đó, tuổi mà các em đi học high school đó, thì các em mê cái thuốc lá điện tử chú, tại vì cầm cái cây thuốc lá điện tử đó, nó oai lắm. Rồi cái thà cái khói ra đó thì các em vướng vào cái này rất là nhiều. Nhưng mà cũng như chú đã nhắc nhở từ đầu đó là hiện tại bây giờ cái thuốc lá điện tử đã được nghiêm cấm rất là nhiều, cũng như là nói rất là nhiều những cái bài báo cho biết là cái tình trạng tử vong sau này đó, hoặc là dẫn đến cái bệnh cancer là bởi vì những cái thuốc lá điện tử, bởi vì những cái chất mà tạo mùi vị chú hả? Tạo mùi vị ở trong những cái thuốc lá điện tử đó, nó cái nguồn gốc nó cũng là
hóa chất không?
Hóa chất nó sẽ về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng mà các em không có hiểu cái điều này. Các em có cái thuốc lá điện tử bỏ trong cái backpack là các em thấy oai lắm. Nhưng mà cũng như chú cũng nói là cha mẹ nếu như muốn các em không sử dụng thuốc lá, ngay cả thuốc lá điện tử, thì ngay cả ba mẹ cũng phải làm cái gương cho các em nữa. Thậm chí là bia rượu nữa chú hả? Bia rượu nữa, chứ chúng ta không có phải nói là đồng ý là vui chơi, nhưng mà những cái việc mà cầm cụm ly hay gì đó nên hạn chế.
Uống cho tới say
đó. Dạ, hạn chế trước mặt các em nhỏ. Chúng ta uống, chúng ta cụm ly trong những cái dịp cuối năm vui vẻ, nhưng mà phải cho các em thấy là cái này chỉ là một cái xã giao, hoặc một cái là cho góp thêm một tí cái vui cho ngày tiệc thôi, chứ không phải là uống để say mềm. Thì như vậy thì cũng gieo vào đầu các em rất là nhiều. Nhưng mà nhà có em nhỏ là tiệc tùng là mình nên cho các em vào cái phòng khác chú hả?
Mà ngộ lắm, ở đây chú nhìn thấy chú là nhà có những em bé mới có 2 tuổi thôi mà sao ngộ nha, kêu uống sữa thì ỏi lên ỏi xuống, mà cầm bia lên cái uống cái coi trời, tôi giật lại, chú giật hết hồn luôn á. Mà chú hiểu cái mùi bia có cái gì mà thật sự ra khi chú bắt đầu mà tập uống bia chú thấy đắng quá trời, mà đến khi mà uống xong rồi mình có thấy cũng hay hay. Nhưng mà đến khi mà chú làm cảnh sát rồi chú bỏ. Từ ngày xưa đó chú là một cái tay mà nhậu có thể nói là nổi tiếng ở Việt Nam, khi đi bay có nhiều bữa đó, nhậu tối nó xỉn, sáng ra còn thấy cái phi đạo hai lần vậy đấy. Nhưng mà qua tới đây, mình ý thức được rằng luật lệ không cho phép mình uống bia rượu ngoài đường. Do đó chú bỏ, tuyệt đối bỏ luôn. Không bao giờ chú uống. Khi nào đi, chưa bao giờ quý vị nào thấy tôi đi một cái party nào ở ngoài công cộng mà quý vị thấy tôi nhấp miếng bia, không có. Do đó, cái đó là cái mà mình có nhiều người nói câu vậy nha. Tôi bỏ rượu bỏ bia bỏ vợ được, chứ tôi bỏ rượu bỏ bia bỏ không được. Chú thấy cái câu đó nói thôi, xin lỗi, nó hơi nham nhở chú ha, hiểu không? Cái đó là một cái mà mình đem vô người mình, làm gì mà bỏ không được, tại mình không cố gắng mà thôi, hiểu không? Chứ còn lấy một cô vợ, một người chồng mà thế này bao nhiêu năm rồi, bây giờ nói cho tôi chẳng thà bắt tôi bỏ vợ chứ còn tôi cũng bỏ bia rượu, thì chú thấy cái cậu đó có vẻ hơi bạc bẽo chút xíu.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa quý khán giả, chương trình chúng ta vẫn đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Hiện tại thì đường dây còn đang trống. Nếu quý khán giả có những cái câu hỏi về thắc mắc về những cái câu chuyện ở trong cái khu phố của mình, hoặc những thắc mắc về luật pháp, thì xin quý khán giả vui lòng gọi về số điện thoại hết sức là quen thuộc đối với chúng ta, đó là số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Thưa quý thính giả, đây là một cái chương trình hết sức là bổ ích. Đây là một chương trình có thể là cập nhật những cái về luật pháp, rồi cũng như các cái những cái luật của các cái thành phố. Và thông qua chương trình này, nếu chúng ta có những câu chuyện thì chúng ta nên mạnh dạn để chia sẻ trong cái chương trình này. Và thông qua đó, đồng hương cũng như quý thính giả để nghe và hiểu, cũng như là có những cái sự mà cập nhật của mình trong vấn đề luật pháp, có đúng không tiến sĩ?
Nói lại cái câu chót
Trong cái chương trình cũng như là bổ ích này, thì chúng ta chia sẻ ra, thì từ đó quý thính giả cũng như đồng hương biết được mà chúng ta có như có những cái cập nhật về các cái luật pháp, có đúng không tiến sĩ?
Dạ đúng. Tại vì ngay cả tôi làm cảnh sát 30 mấy năm, có những cái mà tôi vẫn không biết, chứ không phải là nói là mình nói chuyện ở chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ tất là cái gì cũng biết, nhưng mà cái gì không biết thì tôi nói không biết. Cái gì không chắc chắn thì nó không chắc chắn, chứ không thể đưa quý vị vô một trường hợp nào hết. Thì ở đây á, nhắc nhở quý vị á, nói về luật pháp á, quý vị nhớ kỹ. Một khi quý vị mướn người luật sư á, thì quý vị phải tin cái người luật sư đó. Nó không giống như ở Việt Nam khi xưa, chẳng hạn có tiền tôi có thể mua chuộc tòa án, mua chuộc luật sư để bên biện lý, để hoặc là mượn luật sư biện hộ cho mình để đưa cái người nạn nhân bên kia trở thành là cái người tội phạm. Ở bên đất Mỹ này không có cái đó, do đó quý vị đừng sợ. Rồi bây giờ nói về luật pháp, chúng tôi nhận được cái này rất là nhiều. Nhất là mấy cái tiệm nail đó, khi vô người này người kia làm chung nhau, nào là nói ăn mặc sexy, ăn sexy. Quý vị nhớ luật lệ của Mỹ mới bây giờ đó là sexual harassment, tức là mình nghĩa là chế nhiễu trong vấn đề có liên hệ tới vấn đề khác phái hoặc là cùng phái. Bây giờ thì vấn đề tự do trong cái này cùng phái, do đó cùng phái mà nói gì cùng phái cũng được. Chẳng hạn như ngày xưa đó, quý vị thấy cái cô kia cái chân đẹp, nói you're good looking leg, nhưng mà bây giờ mà quý vị nói câu đó quý vị có thể bị thưa. Do đó cái chỗ làm của mình bây giờ nó hầu như là người nào mở miệng ra cũng sợ hết. Do đó cái chỗ làm mà nói về thân thiện giống như ngày xưa thì không đúng, nó không còn nữa. Nhưng cái đó luật pháp nó cũng hay là để đừng có cho những cái tên chủ hoặc là những người có quyền hạn để lợi dụng cái vấn đề khác phái. Tại vì chú nghe nhiều người ở trong tiệm nail gọi cho chú, nói ông đó ông cứ lợi đi ngang, ông cả này cả kia, ông làm chủ hay là bà đó làm chủ, rồi cứ thấy cậu đó đẹp trai này kia. Những chuyện đó quý vị có thể là ngăn ngừa ngay tại chỗ. Nhưng mà hỏi tới tôi tại sao cháu không gọi cảnh sát để báo cáo, nói là tại vì sợ mà không có chỗ làm. Thì quý vị nhớ, ví dụ như những cái nham nhở đó, quý vị có thể ngừng ngay tại chỗ. Tại vì mình giây phút đầu mình không có cứng rắn để mình nói rằng là chú, anh, tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra nha, xin anh là giữ tư cách. Tại vì việc làm thì thời gian này thiếu cha gì. Có những người tiếng Mỹ không biết, do đó dính vô được ở chỗ nào làm rồi á, mà thấy của Việt Nam thì bảo vệ cái việc làm nhiều hơn là bảo vệ cái tư cách của mình. Thì ở đây tôi khuyên rằng á, xã hội năm thế kỷ 21 này, những cái chuyện mà nói chơi mà quá lố hay là nham nhở sổ sàng, nói những cái lời mà đối người khác phái hoặc là cùng phái mà dính dáng trong vấn đề tình dục đó, hay là khiêu gợi tình dục đó, cái những cái đó luật pháp đang bảo vệ quý vị và quý vị có quyền thưa. Quý vị nhớ nha, thưa, khi mà quý vị thưa rồi đó, nó gọi là whistleblower, tức là người mà thổi còi để báo động cái chuyện đó mà quý vị bị đuổi á, quý vị đã thưa cảnh sát rồi mà bị đuổi, quý vị có thể mướn luật sư để bắt đầu thưa lại cái người mà đuổi quý vị. Thành ra quý vị tại vì không hiểu luật, do đó có một số lợi dụng vấn đề đó mà hiếp đáp quý vị. Nhưng mà khi quý vị nghe tôi nói đi, quý vị thử làm coi, thì những cái tên đó bắt đầu sợ. Mà cái đó là cái mà tôi nhận được nhiều cú điện thoại, mà khi mà tôi kêu gọi cảnh sát thì hầu như từ bữa đó giờ mấy năm nay chưa người nào gọi hết, tại vì họ lo sợ là mất cái túi tiền. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Đến đây thì Thanh Hùng và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, phải tôi không? Tôi là tên là Hoàng.
Dạ vâng.
Xin chào anh Lẫn với sinh viên bên trên đài.
Dạ.
Tôi có một cái câu thắc mắc hỏi thăm là nhiều cái như là người mà nó cầm dao mà cảnh sát mà bắn mà không bắn vào chân mà bắn vào mình, nó làm cho nó chết liền, thì làm như vậy có đúng hay không, hay là cái kiểu
dạ không.
Bắn dạ. Súng của cảnh sát chưa tới mức nào thì
dạ,
bắn
okay.
Cho nó chết không bắn chân nữa đó.
Anh hỏi rất đúng, tại ngày xưa trước 75 á thì cảnh sát đa số bắn một là chỉ thiên trước, phải không? Rồi nếu mà tiếp tục tấn công thì bắn cho gãy chân gãy giò, nhưng mà bên Mỹ thì không. Khi chúng tôi bắn là phải bắn ngay giữa cái lồng ngực. Lý do tại sao? Và cái câu bắn không phải là giết người, mà câu bắn ngừng, ngăn trở cái người mà đưa sắp sửa có thể làm hại tính mạng của mình, hoặc là làm bị trọng thương mình, hoặc là cái người thứ ba. Thì chúng tôi bắn là cái ngay giữa cái lồng ngực. Lý do tại sao? Tại vì á, ví dụ như ok, cái câu này mà nói thì dài dòng, chẳng hạn như khi nào chúng tôi bắn hay là khi nào chúng tôi bắn không bắn là tùy theo có hoàn cảnh. Chẳng hạn người kia tay không á thì không có lý do gì mà người cảnh sát cầm súng lên bắn. Người kia đứng cách xa 30 feet mà cầm cái cây, không có lý do mình bắn, mình phải dùng. Hiện tại bây giờ cảnh sát có những cái súng điện đó, ok, do đó phải xài súng điện trước. Còn có những người nào mà bắn quá nhanh, khi người ta mới có đưa tay hay cầm, có một người ở Dallas kỳ trước tôi thấy ông cầm có cái tụng hơi dít thôi mà ông cảnh sát bắn ông đã chết, thì mấy cái đó mới gặp là trở ngại rất lớn. Thì cái câu anh hỏi á, bắn tại sao không bắn chân? Chúng tôi không được quyền bắn chân, mà chúng tôi bắt buộc phải bắn ngay giữa lồng ngực, là tại vì chỗ đó là lớn nhất trong cơ thể mình có thể bắn trúng. Nếu mà mình á, tại vì khi mà chuyện mà thật sự mà dùng cái súng á, thì cái người, tùy theo người cảnh sát, có người chưa bao giờ mà bắn một người nào á thì tay chân rất là run, hay là chưa bao giờ đi quân đội á, từ một cái sinh viên ra trường làm cảnh sát, tôi không cần biết là bao nhiêu, mà chưa bao giờ dính dáng trong chuyện bắn lộn nhau á. Khi cầm cái súng lên mà bắn một con người á, tay chân rất run, thì có thể bắn hụt nếu không bắn ngay giữa lồng ngực. Rồi cái người kia bị bắn hụt rồi, người có thể cầm súng bắn lại chết cảnh sát. Do đó, luật lệ khi chúng tôi mà được huấn luyện là phải bắn ngay giữa lồng ngực, tại cái đó là cái chỗ lớn nhất. Còn quý vị á, ở đây hỏi lý do tại sao không bắn chỉ thiên. Khi quý vị luật lệ không cho phép bắn chỉ thiên, tại bắn chỉ thiên cái đầu đạn có thể rớt một người khác, người ta bị thương hay chết, thì quý vị vẫn ở tù như thường. Do đó, cảnh sát không bắn chỉ thiên và ngay cả dân chúng cũng không được bắn chỉ thiên. Nếu quý vị bắn chỉ thiên thì quý vị sẽ bị tích cạch. Ok không? Là tại vì nó là đứa chết quá bên đây nè. Anh hiểu không?
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn vị thính giả đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và chúng ta vẫn còn một ít thời gian, nếu như mà quý thính giả vẫn muốn gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp với chú Trương Minh Ẩn thì có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, không bây giờ trở lại với chú Trương Minh Ẩn, chú còn chia sẻ gì nữa không chú?
Rồi, vấn đề chú muốn chia sẻ là vấn đề mà một khi quý vị gặp trở ngại với luật pháp, quý vị nghĩ rằng quý vị đã làm một cái lỗi lầm gì đó, thì quý vị nên luật lệ cho phép quý vị, ví dụ như quý vị nghĩ rằng giây phút này tôi run quá, tôi không trả lời được, cảnh sát cứ hỏi hoài, nói không, tôi cần luật sư có mặt ở đây để tôi nói chuyện, thì lúc đó người cảnh sát phải ngừng rồi, không được nói chuyện hỏi mình nữa. Đó là những cái mà quý vị cần phải biết. Và quý vị nhớ kỹ rằng ngay giây phút mà đầu tiên, ví dụ mình có vụ đâm nhau đi trong nhà, quý vị đừng có nghĩ rằng tôi nói cái này cảnh sát sẽ đưa nó hướng khác để điều tra, trước sau cũng lòi ra. Những cái gì quý vị nói là người cảnh sát sẽ ghi trong cái biên bản hết và sau này dùng để chống lại quý vị trước tòa. Do đó khi quý vị còn quý vị nếu mà thành thật thì quý vị không có gì á, cái chuyện xảy ra vậy quý vị nghĩ rằng là đây là cái chuyện sự thật, quý vị nên trình bày cho cảnh sát. Còn nếu quý vị nghĩ rằng khi tôi trình bày cảnh sát, tại vì tôi lỡ lầm cái này, tôi muốn có người bảo vệ tôi á, thì quý vị cần phải có một luật sư biện hộ trước khi quý vị ấy. Còn bây giờ, thêm vấn đề nữa. Kỳ rồi, trong tuần rồi tôi nghe có một người City Council ở tại Dallas đụng người ta bỏ chạy. Quý vị biết không? Ở đây tôi thấy có một ít Việt Nam sau khi đụng xe người ta hay là bất cứ đụng cái gì, bỏ chạy, quý vị đừng bỏ chạy. Nhớ nha, quý vị sẽ bị ở tù. Thứ nhất, mà nếu quý vị bỏ chạy, làm hư xe là bỏ chạy, tội nó nhẹ. Nhưng mà có một cái người bị thương, quý vị đụng bị thương, bây giờ quý vị đúng hay quý vị không đúng gì á, quý vị cứ ở tại hiện trường, gọi ra quanh quanh giúp đỡ người ta, tội quý vị rất là nhẹ, có thể không tội. Mà quý vị bỏ chạy á, nó gọi là fail to have the render aid, fail to have the render aid at the scene á, ở tại hiện trường á, thì quý vị sẽ bị truy tầm ra, quý vị sẽ bị bắt. Tại vì á, khi chiếc xe quý vị đụng qua xe người khác hay là đụng vô cơ thể con người ta, thì cái DNA nó có thể nằm ở đó. Và quý vị nhớ kỹ, xe mình bị móp á, thì cảnh sát sẽ nhìn theo cái dấu móp đó, đi tìm tất cả những gara. Hoặc là quý vị biết không, hiện tại bây giờ cơ quan cảnh sát có những cái technology rất là thông minh, do đó tìm hiểu ra để bắt những người mà gây tai nạn, mà có án mạng là họ sẽ làm đầu tiên. Chúng tôi khuyên lần nữa, mình mua insurance, lỡ mình đụng người ta, đừng có suy nghĩ câu trời ơi, nếu cái này tôi báo cáo là tôi sẽ bị tăng giá tiền. No. Nếu mà điều tra quý vị bỏ chạy, quý vị ở tù. Cái thứ hai, nếu mà quý vị lỡ đụng người ta, thì đương nhiên insurance quý vị cũng có bảo vệ vấn đề mà y tế cho bên kia, cũng như là hư hại. Thành ra nhớ cái lời tôi nói nha, thí dụ dù quý vị ở ngay giữa ban đêm dòm xung quanh, chỉ có trăng sao thôi, quý vị nghĩ rằng ok tôi bỏ chạy không ai biết. Nhưng mà nhớ kỹ cái technology bây giờ á, chỗ nào nó cũng có camera hết. Do đó quý vị, một lần nữa, khi đụng xe ở trong parking lot, hoặc là quý vị đụng nhất là trúng một người nào, phải ở tại hiện trường giúp đỡ cái người nạn nhân cho đến khi nào cảnh sát cho quý vị đi thì quý vị nên đi. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Chương trình thì chúng ta đúng ra thì cũng đã tạm dừng rồi, nhưng mà hôm nay thì
cuối năm và cái chương trình show này là show cuối năm trong năm 2019, cho nên là bảo Thanh Hùng ẩn cho bonus cái vị thính giả này mới vừa gọi vào chú nha.
Dạ
vâng, xin chào ạ.
Alo, xin chào chú ẩn. Thưa tôi tên là Ba, ở tiểu bang Texas. Chú ẩn cho tôi hỏi thăm là tôi là người handicap, tôi có cái bảng mà gắn trên xe thì tôi được sử dụng trong tiểu bang Texas. Bây giờ nếu tôi đi sang tiểu bang California thì cái bảng handicap đó có được phép sử dụng không chú ạ?
Dạ, ở cái khi anh handicap là anh handicap, ví dụ như anh ở tại tiểu bang, bất cứ tiểu bang đó, đa số nha, đa số.
Dạ.
Ví dụ như anh đi tiểu bang đó, anh đi travel lên đó, thì anh đậu có cái bảng handicap,
that's ok. Nhưng nếu anh qua bên đó mà anh đã đổi địa chỉ rồi, anh dùng cái handicap đó thì không được. Ok. Thành ra một khi đã thấy cái handicap đó, nhớ kỹ rằng á, nhớ kỹ ngày xưa là tôi chuyên môn hội luật tôi ngoài đường, tôi chuyên môn bắt những người dùng cái bảng handicap là của cha mẹ mà đi vô chợ Việt Nam, cái lái xe vô đi tỉnh bơ, cái hỏi ủa cô bị bệnh handicap gì cho tôi coi giấy tờ, xin lỗi cho coi cái thác đi, thì đưa ra không phải có cổ, thì nói ơ má tôi đằng kia, rồi kêu má là đây tôi đứng chờ, tới cuối cùng á là thành thật nói với tôi thì tôi cho qua. Do đó anh đi qua tiểu bang nào cũng vậy, nếu anh có cái handicap anh có thể đậu, nhưng mà có những cái tiểu bang thí dụ như nó require á, thí dụ như anh vừa tới tiểu bang Cali đi ha, anh sẽ hỏi tiểu bang Cali ở đây cái handicap của tôi có giá trị đậu temporary hay không. Còn nếu anh di chuyển nhà bắt đầu đổi thì đa số tôi chưa thấy tiểu bang nào mà nó không cho các bạn handicap cái chỗ khác tới hết. Nhưng mà nhớ là phải có
hạn. Mình đi du lịch, mình đi ngang qua đó thì mình đi từ ghé Cali chẳng hạn.
Dạ dạ, anh có cái bạn handicap của Texas, giống như cái bằng mang súng của Texas đó, anh hiểu không? Thì đi đa số được gần 30 mấy tiểu bang honor. Anh học cái bằng Texas mang súng thì anh qua được gần 32 cái tiểu bang, anh được quyền mang súng. Mà có những cái tiểu bang cho anh mang trong người và có những cái bang anh bắt buộc phải mang lộ ngoài. Ok.
Thành ra là nếu mà mình hội dở mình có đem theo thì mình sử dụng tạm thời thì chắc người ta cũng du di cho mình.
Dạ dạ, thì giờ thấy có bản handicap anh có giấy tờ không ai mà cho anh tất cả thôi, gan tí. Tại vì trước cách đây mấy chục năm tôi có stop một người. Dạ, nhưng mà đừng có cho người nào không phải mình nha. Ok.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú nhiều, dạ chúc chú sức khỏe, dạ cảm ơn cô nhiều tiền. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Ba rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và đến cái thời điểm này thì có một vài vị thính giả gọi vào, nhưng mà rất tiếc là thời lượng chương trình không cho phép. Bà Bảo Thanh Hùng xin được cáo lỗi các vị thính giả đang gọi vào hiện tại bây giờ. Sau chương trình thì quý thính giả có thể gọi cho chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại của chú là 682-360-7250. 682-360-7250 và có thể để lại tin nhắn nếu như mà chú không có kịp để trả lời những cái cuộc gọi, bởi vì biết rằng trong điện thoại của chú hiện tại bây giờ ít nhất cũng phải có là 20 đến 30 cuộc gọi nhỡ mà chú chưa có thời gian để mà gọi lại. Dạ vâng, thưa quý thính giả, và thời lượng chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến đây xin được kết thúc. Bà Bảo cũng như Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn và chúc chú có một ngày thứ năm thật là vui và một cuối tuần thật là đầm ấm. Xin hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào năm sau chú nhé.
Ok, thì trước hết là xin chúc quý vị một năm mới tất tay được an khang thịnh vượng, giàu có, và nếu trúng được lottery thì càng tốt nữa. Quý vị biết không, tại vì cái chương trình kế đó là ngày hai tay thì phải, bà bảo.
Yeah. Dạ đúng rồi chú.
Dạ đó, sẵn đây chúc Tết luôn. Chúc quý vị và chúc Bảo Bảo với càng ngày càng đẹp ra. Thanh Hùng cũng càng ngày càng đẹp trai đó luôn. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt chú.
Ok, bye.